phát triển một cái thói quen. Mỗi lần mà hắt xì hoặc là mỗi lần mà đi trượt chân thì có bỗng nhiên thốt ra, thì mới nói là Nam mô Đức Thế Tôn Đấng Như Lai. Thì một ngày kia khi mà cúng dường đồ ăn cho mấy cái người bạn Bà La Môn, chồng của bà, bạn chồng của bà, bà đi về trượt chân, bà mới tự động bà thốt ra nói Nam mô Đức Thế Tôn, Đức Phật. Thì một cái ông Bà La Môn nghe được cái chữ đó, ông nghe được cái đó, ông rất rất là nổi giận. Đối với người Bà La Môn này, nếu như cúng dường cho ông mà thốt những lời nó không thanh tịnh như vậy là khiến cái đồ ăn nó bất thanh tịnh, giận dễ sợ lắm. Thì ông mới nói, ông nói với bà kia, ông nói là bây giờ tôi sẽ tới đấu pháp, đấu khổ với ông Phật đó, để mà ông để thất đã thắng ông, để ông mất mặt và để cô không có thể mà thốt những lời tán thán như vậy được nữa. Tới trước mặt Đức Phật, đảnh lễ Đức Phật, sau đứng ngang một bên, nói là Đức Phật cho con xin phép hỏi Đức Thế Tôn một vài câu. Đức Phật nói được, đương nhiên, mời ông tự nhiên. Nói bạch Đức Thế Tôn, tôi có thể giết gì, giết ai mà khiến tôi có thể sống trong cái sự an lạc? Tôi có thể được giết được cái gì? Tôi có thể để tôi có thể sống không có cái sự luyến tiếc. Thì nếu tôi có thể giết một người, một gì đó mà Đức Thế Tôn có thể tán thán được thì cái đó là cái gì? Ngày này thầy cho quý vị cơ hội để giúp Đức Phật trả lời câu hỏi này. Thầy hiền trì. Lúc thầy hiền trì đang suy nghĩ, có ai có ý kiến không? Giết người, giết cái gì đó mà khiến thầy sống trong an lạc. Giết cái gì đó mà có thể sống không có cái sự luyến tiếc. Giết cái gì đó mà khiến có thể Đức Phật có thể chấp thuận được. Bà cụ, giết gì đó bây giờ? Giết con mèo? Hả? Giết chồng mình? Hả? Chồng làm mình giận mà đang bỏ bê mình. Giết cái gì? Giết được cái gì? Đó. Những cái xóm nhà lá đang nấu ăn đó, có thể giết cái gì ngoài ra vịt heo với là bò. Về gà. Gần đúng. Có ý kiến gì khác không? Đức Phật trả lời, ông có thể giết được cái sự nóng giận của ông, đều có thể sống trong cái an lạc. Ông có thể giết được cái lửa giận mà sau này không có liên tiếp gì. Ông có thể giết được cái giận để cho tất cả đất đấng thánh hiền tán thán và khen thưởng không? Cái ông Bà La Môn nghe như vậy, bỗng nhiên có cái gì nó cái đèn nó bật trong đầu á, ông thuyết kháng phục đến độ ông xin Đức Phật cạo đầu xuất gia. Sau này ông tu hành rất gắt gao và đắc được A La Hán quả. Ngày hôm nay cũng là ngày mà chúng ta cử hành cái pháp đại bi sám để mà sám hối. Cuộc đời chúng ta đó phải cần biết sám hối, có những cái chuyện mà chúng ta sai lầm mà không có thể biến mất trừ khi quý vị biết cách sám hối để mà xóa nó. Những cái tháng vừa rồi có ai muốn sám hối chuyện gì không?
Con bảo phòng, con phải tất cả những bộ phận mà tiến hồi đã
Tốt hết á, tốt hơn là quý vị không nên tạo những cái nghiệp như vậy. Tạo cái nghiệp xong sám hối nó khó lắm. Phải tiếp tục tụng cái đại bi sám này, từ từ nó sẽ hết. Tháng rồi có ai muốn sám hối gì không? Tại vì ngày hôm nay ông này ông đem tới thành ra thì những tháng vừa rồi một số người không phải từ tháng vừa rồi không mà tháng trước nữa có số người rất là nóng giận, có một số rất giận ông thầy, họ bỏ không tu nữa, một số trở về lại. Tại như tại sao nó chuyện nó xảy ra như vậy được? Những số người trước mà ta giận ông thầy này á, là đã bỏ đi rồi, không thèm trở lại, không thèm trở lại đâu. Cái nhóm người bỗng nhiên nó quyết định nó trở lại, cái đó chuyện rất là tốt. Làm như vậy là khiến ông thầy của họ đó có người ta có cảm tưởng ông thầy của họ là rất là từ bi. Thì mặc dù cái người người này đó vẫn còn phạm cái tội, vẫn còn tạo cái tội là nổi giận với ông thầy và dám bỏ đi. Cái vị không sám hối, cái vị không, nó không hết đâu. Không biết cái vị đã sám hối sáng này chưa? Không làm thì tháng sau phải sám hối. Cái vị không chịu sám hối đó, những cái nghiệp báo này nó vẫn còn ở đó, không bỏ đi đâu hết đó. Ai thắc mắc gì không? Đem vào Phật Thành đi, tốt hơn. Đem vào Phật Thành tốt lắm. Thì có con tới cúng dường vào Phật Thành thì tự động rồi, chứ gì nữa. Tốt hơn qua vào Phật Thành hơn là thử lửa với thầy. Đi cái chỗ nó an toàn hơn. Sai thắc mắc gì khác không? Không được, mình đang hủy hoại cái hình tượng của Phật Bồ Tát. Cái tội đó tội rất là nặng, dễ sợ lắm. Quý vị, những người ngoài kia đó, họ không biết những chuyện đó, họ chuyên môn, họ lấy mấy cái hình tượng, họ xé, họ dẫm chân lên, họ tội rất là nặng. Tội đó tội xuống đọa địa ngục đó. Tội ngục mà địa ngục vô gián, địa ngục rất rất là nguy hiểm. quý vị bớt làm những chuyện mấy cái đó gửi cho cô Thân Hương thì cô Thân Hương đem tới vào một thần. Chỉ mấy cái pháp mới, quý vị không biết những cái chuyện này, phải cẩn thận, không nên làm những chuyện như vậy. Ngoài kia rất nhiều cái hình tượng Phật Bồ Tát mà họ, mà người tại gia họ phá hình tượng nhiều, người xuất gia họ phá hình tượng nhiều, những người tạo nghiệp như vậy sẽ bị đọa địa ngục. Thành ra quý vị có trường hợp ngay cái chữ Phật, có chữ Phật nó quý vị không giống như là cái hình tượng của Phật này. Quý vị phải cẩn thận cái chuyện đó, cái nghiệp nó nặng lắm. Không thì nhận thì được, nhưng đều phải nhớ lúc này cẩn thận, khi mà xài xong rồi đừng có vất từng ấy. Thầy đang nói chuyện một cái người bên Đức Ba Tư đó, ông này tin về cái tịnh độ, pháp môn tịnh độ. Cha mẹ ông lớn tuổi rồi, bà mẹ đó là theo Công giáo, họ rất là sức khỏe rất là kém. Thì ông này á nói cho cha mẹ biết về cái trường hợp của cái tịnh độ, rồi ông rất tin về cái tịnh độ, thành ông khuyên cha mẹ nên tìm cái bản sanh tịnh độ, rồi cho cha mẹ cái hình tượng của Phật với Bồ Tát. Mà cái người, hai cái cha mẹ ông bỗng nhiên phát sinh cái lòng cung kính đối với hình tượng như vậy. Quý vị biết không, những cái hình tượng đó mình in ra, mình tạo ra đó, nó nhiều người ta nhìn mà sanh cái lòng cung kính, sanh phát cái lòng tin của Phật Bồ Tát. Thành những hình tượng rất rất là quan trọng. Một cái tư tưởng cung kính khi mà nhìn cái hình tượng Phật Bồ Tát như vậy là sau này họ sẽ thành Phật, họ sẽ đắc được giải thoát. Dễ sợ không? Làm sao chúng ta dám xài xệ, dám hủy hoại những cái vật linh thiêng này mà có thể giúp biết bao nhiêu chúng sanh. Thì cẩn thận chuyện đó. Nếu như mình mướn người ta đập bể thì mình có đâu có tội gì phải không? Hả? Mình có tội gì không? Mình nghĩ sao? Bây giờ mình mướn người ta đập gì, mình đập mình sợ mình mang tội. Mình mướn người ta đập mình có mang tội không? Con nghĩ có mang tội không? Cho cái chùa đi, kiếm cái chùa cho cái chùa đi, rồi cho cái chùa đi. Cái nghiệp mà khi người ta thế mặt mình đó, mà hủy hoại những cái hình tượng này đó, thì nó cũng giống như mình, cái tội mình giống như họ vậy, không khác nhau vậy. Ví dụ bây giờ quý vị đem một cái hình tượng vào một cái chùa, họ nói là để tôi hủy hoại cái hình tượng này quý vị cho. Nếu họ làm tầm bậy đó thì xảy ra mình đâu có tội phải không? Quý vị đưa vào cái chùa, cái chùa nói là con đừng có lo, để thầy hủy hoại cái hình tượng cho con, mời ông thầy nè làm tầm bậy, con làm trật, con làm không đúng pháp, thì quý vị vẫn bị tội như thường.
Không
Bây giờ con đem em cái lỗi cho tới thầy hả? Được, không sao. Cẩn thận chuyện đó, không có cái chuyện đó, cái thứ chuyện nó phiền dễ sợ lắm. Có cái pháp để mà giải quyết những cái chuyện này, có cái pháp mà giải quyết những cái chuyện này, mà những cái đa số những cái người tăng đi đó họ không biết cái pháp này, mà họ không đủ khả năng làm cái chuyện này, thành là cẩn thận chuyện đó. Đừng có tới bất cứ cái chùa nào, thì tới cái chùa mà gốc hoặc là gốc bên hàng như gốc bên ít nhất là gốc hàng như thầy nói thầy đang sẽ đụng chạm một số người, cái chùa tiểu thừa họ làm được, họ không có cái pháp. Cái pháp đại thừa mới làm được, họ không phá hình tượng được, không có pháp nào họ làm như vậy được, không có phép, họ không cách nào làm được, dễ sợ lắm, cái chuyện nó phiền phức lắm. Kiến của chùa đại thừa mà đàng hoàng thì hy vọng mới có hy vọng có giải quyết được. Họ làm sao những chùa đại thừa làm được là nhờ sao? Họ phải tu hành họ mới làm được. Những cái chùa mang tiếng đại thừa mà không tu hành cũng làm không được nữa. Cẩn thận chuyện đó. Chúng ta ngừng lại đây.